Tổng thống Obama thăm Việt Nam, Nhật Bản từ 21 đến 28 tháng 5. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc sáng mùng 10 tháng 5 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 21 đến 28 tháng 5 trong chuyến công du thứ 10 của ông đến châu Á. Chuyến thăm sẽ nêu bật cam kết không ngừng của Tổng thống với chiến lược tái cân bằng của Mỹ sang châu Á và Thái Bình Dương. Đây là chiến lược nhằm tăng can dự của Mỹ về ngoại giao, kinh tế và an ninh với các nước và nhân dân trong khu vực. Tòa Bạch Ốc cho hay, Tổng thống Mỹ sẽ thăm Việt Nam trước, ông sẽ gặp giới lãnh đạo Việt Nam để bàn thảo về các cách thức để quan hệ đối tác toàn diện thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, quan hệ giữa nhân dân hai nước, an ninh, nhân quyền và các vấn đề toàn cầu cũng như khu vực. Tại Hà Nội, Tổng thống Obama sẽ đọc diễn văn về quan hệ Mỹ-Việt. Tại các cuộc gặp và các sự kiện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương trong năm nay. Tổng thống cũng sẽ gặp các thành viên của xã hội dân sự, chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, các chủ doanh nghiệp và cộng đồng kinh doanh. Sau Việt Nam, ông Obama sẽ đến Nhật Bản tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Iseshima. Ông cũng sẽ có chuyến thăm lịch sử đến thành phố Hiroshima cùng Thủ tướng Nhật để nêu bật cam kết không ngừng của ông đối với việc mưu cầu hòa bình và an ninh của một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trước đó, tại một cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 10 tháng 5, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell đã nhận được câu hỏi liệu Tổng thống Obama có dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau chuyến thăm này hay không. Nhà ngoại giao Mỹ đã trả lời rằng chưa có quyết định nào về lệnh cấm này. Tuy nhiên, vị trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương nói lệnh cấm vốn đã được áp đặt trong nhiều thập kỷ, vẫn được xem xét định kỳ. Ông Russell nói Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm này đối với Việt Nam trong năm 2014 để Việt Nam mua một số mặt hàng quốc phòng giúp bảo vệ vùng ven biển và mặt biển. Ông nhận xét rằng việc dỡ bỏ một phần thể hiện quan hệ an ninh quốc phòng chiến lược đang tăng lên giữa hai nước. Trợ lý Ngoại trưởng Russell lưu ý rằng Mỹ đã nói rõ hồi năm 2014 và hiện nay vẫn duy trì quan điểm rằng để đưa ra quyết định về lệnh cấm bán vũ khí, Mỹ xem xét các tiến bộ Việt Nam đạt được trong các vấn đề nhân quyền quan trọng. Ông nói, chúng tôi đã nói rõ ở thời điểm đó và điều đó vẫn đúng ở thời điểm này. Đó là một trong những yếu tố quan trọng có thể dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm là tiếp tục đà tiến trong việc Việt Nam đạt các tiêu chuẩn nhân quyền phổ quát, cũng như đạt tiến bộ trong cải cách tư pháp quan trọng. Với sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Việt Nam trong mấy năm gần đây nhiều lần kêu gọi Mỹ xem xét dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Việt Nam coi đó là biểu hiện về mối quan hệ hoàn toàn bình thường hóa giữa hai nước. Hồi cuối tháng 4, tại Austin, Texas, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã phát biểu tại một hội thảo về chiến tranh Việt Nam rằng Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương và tin rằng rào cản của quá khứ này nên được dỡ bỏ nhằm chứng tỏ sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa hai nước bắt đầu hai thập kỷ trước và mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay. Ông Murray Hibbert, chuyên gia về khu vực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với VOA hôm 9 tháng 5 rằng ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ, điều đó không có nghĩa là Việt Nam có thể thực sự và sẽ được cho phép mua những mặt hàng cụ thể. Ông nói Mỹ vẫn có thể từ chối các hồ sơ mua những vũ khí cụ thể nếu có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Lời kêu gọi của Việt Nam về dỡ bỏ lệnh cấm xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tại cuộc họp báo hôm 10 tháng 5, trợ lý Ngoại trưởng Russell nói tình hình Biển Đông là mối quan tâm lớn của tất cả các nước, không chỉ đối với các nước có tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này như Việt Nam, Philippines hay Malaysia, mà còn là mối quan tâm của các nước khác trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Không chỉ là vấn đề một hòn đảo thuộc sở hữu của ai, mà vấn đề là cách hành xử như thế nào trong vùng biển quốc tế, và đây là mối quan tâm của toàn thế giới, ông Russell nói. Ông Russell nhấn mạnh nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại về các hành động của Trung Quốc trong việc cải tạo các thực thể, xây dựng quy mô lớn và quân sự hóa các tuyền đồn ở Biển Đông. Nhà ngoại giao Mỹ nhắc lại Mỹ không đứng về phía nước nào trong số các nước tuyên bố chủ quyền và Mỹ đứng về phía luật pháp quốc tế. Ông khẳng định các chuyến tuần tra tự do hàng hải của Hải quân Mỹ được thực hiện theo luật pháp quốc tế. Đây là quyền của không chỉ nước Mỹ mà còn của tất cả các nước khác. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói như vậy và bổ sung rằng Mỹ không có tuyên bố chủ quyền cũng như không có ý định chiếm đảo của ai cả, mà chỉ muốn làm hai điều, đó là đảm bảo quyền tự do đi lại cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo quyền và luật pháp quốc tế không bị xói mòn. Chiến hạm Mỹ thực hiện hành quân tự do hàng hải ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phái một chiến hạm thực hiện một cuộc hành quân tự do hàng hải ở Biển Đông có nhiều tranh chấp hôm 10 tháng 5. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Bill Urban nói tàu USS William P. Lawrence đã đi ở bên trong vùng 12 hải lý quanh đá chữ thập hiện bị Trung Quốc chiếm đóng để thách thức những tuyên bố chủ quyền biển thái quá của một số bên tranh chấp ở Biển Đông. Trong tuyên bố qua email, ông Urban cho hay, các tuyên bố chủ quyền biển thái quá là điều không phù hợp với luật pháp quốc tế như đã được phản ánh trong Công ước về luật biển vì chúng có ý hạn chế các quyền hàng hải mà Mỹ và tất cả các nước được quyền thực hiện. Trung Quốc đã giận dữ đáp trả vào sáng mùng 10 tháng 5 thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng khi ông này nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng tàu Mỹ đã đi vào vùng biển của Trung Quốc bất hợp pháp và động thái đó đe dọa hòa bình và ổn định ở trong khu vực. Trung Quốc đã xây một đường băng dài hơn 3.000 mét và các cơ sở quân sự khác trên đảo đá có tranh chấp đó. Cuộc hành quân này là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm do Mỹ thực hiện, và Mỹ gọi đó là cuộc hành quân vì tự do hàng hải để thách thức những tuyên bố về lãnh thổ gây tranh cãi mà Trung Quốc đưa ra đối với các đảo ở Biển Đông. Bắc Kinh chống lại các cuộc hành quân này và tuyên bố rằng các vụ tranh chấp đã bị phóng đại. Mặc dù Mỹ không phải là một bên có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp ở Biển Đông, song các quan chức cấp cao của Mỹ nói việc các bên tranh chấp khác nhau tìm cách khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế là điều tối quan trọng đối với lợi ích của Mỹ. Hàng năm, lượng hàng được vận chuyển bằng tàu biển lên đến 5.000 tỷ đô la đi qua Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền về phần lớn vùng biển này. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố về các khu vực chồng lấn lên nhau ở Biển Đông.
Tên nhiều người Việt xuất hiện trong hồ sơ Panama. Hàng trăm người Việt trong nước lẫn hải ngoại có tên được tìm thấy trong hồ sơ Panama khi Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế gọi tắt là ICIJ hôm qua đăng tải chi tiết của mấy trăm ngàn công ty vỏ bọc nước ngoài trong vụ rò rỉ dữ liệu gây chấn động thế giới này. Dò tìm trên trang web của ICIJ có thể tìm thấy đến 189 tên công ty và cá nhân liên quan đến Việt Nam. Tài liệu này công khai danh tính 23 cá nhân, tổ chức trung gian, 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài và 185 địa chỉ chủ yếu là tại Hà Nội và Sài Gòn. Trong đó có những cá nhân thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước như ông Eric Van Nguyen, 32 tuổi, là người Canada gốc Việt đầu tiên có tên được tìm thấy trong hồ sơ Panama. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, gọi tắt là SSI. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, chủ sở hữu của Furama Resort. Bà Đàm Bích Thủy, cựu giám đốc điều hành của ngân hàng ANZ. Ông Jonathan Hanh Nguyên, Chủ tịch Imex Pan Pacific Group, tập đoàn có dự định đầu tư một dự án có quy mô vốn khoảng 200 đến 300 triệu đô la ở Sài Gòn. Một số doanh nhân Việt Nam có tên trong vụ này phản ứng rằng việc có tên trong hồ sơ Panama là bình thường. Sử dụng công ty nước ngoài không phải là hành vi phạm tội và chưa có bất kỳ quốc gia nào cấm hành động mở công ty ở nước ngoài để quản lý tài sản. Báo Vietnamnet của Việt Nam hôm nay trích lời ông Nguyễn Duy Hưng của công ty SSI nói rằng: "Tôi phải cảm ơn ICIJ vì đã quảng cáo cho tôi." Các nguồn tin trong nước cho hay Tổng cục Thuế và Bộ Tài chánh sẽ sớm kiểm tra những thông tin này. Báo điện tử VOV của Việt Nam trích lời ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói rằng đây là vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan chức năng và ngành thuế chỉ là một trong số các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực này. Cũng theo hãng tin VOV, đại diện thanh tra chính phủ cũng cho biết đang theo dõi thông tin của hồ sơ Panama được đăng tải trên mạng. Tuy nhiên, có vào cuộc hay không phải chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương vì phải phối hợp với nhiều cơ quan chức năng. Các dữ liệu của ICIJ loan tải bao gồm thông tin lưu trữ trong gần 40 năm tính đến cuối năm 2015 và liên quan đến các công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, ICIJ khuyến cáo người sử dụng rằng có nhiều người và tổ chức có tên tương tự hoặc trùng nhau.